political leader of the organization the U.S. calls a terror group has been killed in Tehran. So far,
Ismail Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas tại giải Gaza, vừa thiệt mạng tại Iran khi đang dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran. Ngay sau vụ ám sát, Iran tuyên bố quốc tang 3 ngày. Lãnh đạo tối cao Iran tuyên bố nước này có nghĩa vụ phải trả thù cho Haniyeh, đồng thời cảnh báo Israel chuẩn bị nhận hình phạt thảm khốc bởi vì đã ám sát vị khách thân thiết ngay chính trên đất nước của mình. Sự kiện được đánh giá là gây chấn động toàn cầu và có khả năng làm leo thang căng thẳng khu vực Trung Đông. Hamas đã mô tả vụ ám sát thủ lĩnh của mình là một sự leo thang nghiêm trọng và không thể không đáp trả. Đây được coi là một đòn nghiêm trọng giáng vào những nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza khi các cuộc đàm phán do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian đang chậm lại. Vậy Ismail Haniyeh, thủ lĩnh vừa bị ám sát là ai? Haniyeh sinh năm 1963 tại trại tị nạn Sati của Gaza. Ông tham gia chính trị khi còn học đại học ở giải Gaza. Haniyeh gia nhập Hamas khi tổ chức này được thành lập trong cuộc nổi dậy đầu tiên của người Palestine năm 1987, từng bị Israel giam giữ nhiều lần. Haniyeh đứng đầu bộ chính trị của Hamas và được coi là một nhân vật ôn hòa trong phong trào này, người có vai trò quan trọng trong các nỗ lực ngoại giao bền vững nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn. Haniyeh thăng tiến trong bộ máy Hamas nhờ sự dìu dắt và hỗ trợ của Ahmed Yassin, người sáng lập và cũng là thủ lĩnh tinh thần của tổ chức này. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm lãnh đạo chính trị của Hamas trong bối cảnh tổ chức này muốn làm mềm mại hình ảnh của công chúng, đồng thời cạnh tranh ảnh hưởng của nội bộ Palestine và cộng đồng quốc tế. Haniyeh thường xuyên di chuyển qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar trong những năm gần đây nhằm tránh các hạn chế đi lại do Israel áp đặt ở Gaza, cũng như tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn hoặc là liên lạc với Iran. Ông được cho là người duy trì quan hệ tốt đẹp với những người đứng đầu các phe phái của Palestine, trong đó có cả các nhóm đối thủ. Haniyeh vài lần đưa ra các tuyên bố cứng rắn với Israel từ khi chiến sự bùng phát, nhưng lại liên tục tiến hành các chiến dịch ngoại giao con thoi để đạt thỏa thuận ngừng bắn, phóng thích người Palestine bị Tel Aviv giam giữ và tăng viện trợ vào khu vực. Giới ngoại giao quốc tế đánh giá ông là lãnh đạo có quan điểm ôn hòa và thực dụng hơn nhiều so với các chỉ huy nhánh quân sự ở giải Gaza. Vậy Haniyeh có ý nghĩa như thế nào với Hamas? Theo CNN, khó có thể dự đoán ảnh hưởng của bất kỳ cái chết nào trong cơ cấu lãnh đạo của Hamas do mạng lưới rộng lớn và bí ẩn của nhóm này. Trước đây, Hamas đã từng vượt qua được cái chết của các nhà lãnh đạo chủ chốt khác, chẳng hạn như là vụ ám sát cách nhau vài tuần của hai người đồng sáng lập vào năm 2004. Nhưng mà cái chết của Haniyeh lại khiến cho Hamas mất đi một nhân vật chính trị công khai quan trọng và có thể là một bước thụt lùi lớn trong các hoạt động đối ngoại. Vụ ám sát khiến cho người dân ở giải Gaza lo sợ, cho rằng xung đột đang có chiều hướng xấu đi, thỏa thuận ngừng bắn sẽ càng xa vời. Bởi người dân Gaza không chỉ coi ông là thủ lĩnh chính trị, mà còn là người dẫn đầu nỗ lực đàm phán với hy vọng chấm dứt hoàn toàn những cuộc chiến dai dẳng trong khu vực. Phóng viên thường trú của Al Jazeera tại Gaza cho biết, Haniyeh nhận được sự ủng hộ của người dân Palestine ở khắp Gaza và bờ Tây. Ông ấy lớn lên trong trại tị nạn, đại diện cho con cháu của những người Palestine phải rời bỏ nhà cửa khi Israel lập quốc vào năm 1948. Thông tin ông bị ám sát đang tạo phản ứng rất tiêu cực trên khắp giải đất này. CNN dẫn lời một nguồn tin cho biết, Haniyeh cùng với thủ lĩnh quân sự của Hamas ở Gaza, Yahya Sinwar, là người ra quyết định quan trọng. Nguồn tin này cho biết ông ấy là người nhìn thấy giá trị của một thỏa thuận và đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được những đột phá nhất định trong các cuộc đàm phán. Các cuộc đàm phán đó hiện đang bị treo lơ lửng, mặc dù có hy vọng rằng họ đang tiến đến một thỏa thuận chung. Thủ tướng Qatar Al Thani, một người hòa giải trong các cuộc đàm phán, đã đăng lên mạng xã hội X vào thứ Tư. Làm sao để hòa giải thành công khi một bên ám sát người đàm phán ở bên kia? Thủ đô Doha của Qatar cũng là nơi đặt trụ sở chính trị của Hamas. Tiếp theo, cuộc ám sát vừa rồi có thể đẩy chiến sự của Trung Đông về đâu? Việc Haniyeh bị ám sát ở Iran ngay tại thời điểm diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống Iran là một yếu tố đặc biệt. Nó có thể khiến cho xung đột đang bên bờ vực leo thang trở thành một cuộc chiến tranh khu vực. Cũng phải nói đến cái chết của chỉ huy Hezbollah ở Lebanon vừa rồi, một chuẩn tướng đã nghỉ hưu, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel cho biết cái chết này làm tăng khả năng xảy ra phản ứng của phe trục kháng chiến, đưa Iran và các cuộc tấn công ủy nhiệm khác trở thành các phương án trả đũa. Iran đã dành nhiều năm đầu tư vào trục kháng chiến, một liên minh chống Israel và phương Tây, cung cấp cho họ tiền bạc, vũ khí và đào tạo khi Tehran tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình trên khắp Trung Đông. Không thể bảo vệ một trong những đồng minh quan trọng của mình trên chính đất nước mình, Iran cần phải giữ thể diện. Iran tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm Haniyeh, đồng thời không ngần ngại tuyên bố những kẻ thực hiện cuộc tấn công sẽ nhận hậu quả. Lãnh tụ tối cao Iran coi việc trả thù cho vụ ám sát là nghĩa vụ của mình. Còn đài truyền hình nhà nước Iran cho biết, vụ ám sát sẽ thúc đẩy sự trả đũa từ trục dân quân Shia trên khắp Trung Đông, được Iran hậu thuẫn. Ian Palmer, cựu đại sứ Úc tại Lebanon và là chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập Hồi giáo của Đại học Quốc gia Úc đánh giá, sự kiện này mang nguy cơ xung đột khu vực rất lớn.
Nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn bao giờ hết. Lúc này Israel vẫn chưa nhận trách nhiệm, nhưng trước đây họ đã khẳng định rằng Haniyeh là mục tiêu của họ. Với Iran có một số cách trả đũa, có thể họ không trực tiếp hành động nhưng chỉ thị cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon bắn hàng loạt tên lửa vào Israel, hoặc cũng có thể khiến Houthi tham gia, hay các lực lượng dân quân thân Iran ở Syria và Iraq.
Trung Quốc lên án vụ ám sát và bày tỏ lo ngại rằng nó có thể gây ra sự leo thang và bất ổn cho khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói nước này sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn xung đột mở rộng nếu Israel bị tấn công. Mỹ chắc chắn sẽ bảo vệ Israel. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, việc có leo thang xung đột toàn diện tại khu vực này hay không vẫn nằm trong tay những người đứng đầu ở Iran, Israel và Lebanon. Họ cho biết các diễn biến gần đây không làm thay đổi mong muốn kiềm chế xung đột. Còn Akiva Elda, nhà phân tích người Israel cho biết vụ ám sát Haniyeh sẽ chỉ dẫn đến nhiều cuộc đổ máu hơn ở Trung Đông. Ông trả lời trên kênh Al Jazeera rằng
nếu Mỹ còn bận rộn với bầu cử và những vấn đề nội bộ, không gây áp lực khiến Thủ tướng Netanyahu bắt đầu một lệnh ngừng bắn và trả các tù nhân về nhà như một giải pháp kết thúc xung đột, thì Israel, Lebanon và Iran sẽ còn có thêm nhiều người chết.
Khả năng xung đột khu vực vẫn còn là dấu chấm hỏi bởi vì nó tùy thuộc vào mức độ can thiệp của các đồng minh. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel bị chậm lại gần như là điều chắc chắn. Người dân Gaza và các con tin Israel đang bị giam giữ trong đường hầm của Hamas là những nạn nhân trực tiếp ở đây. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết cái chết của Haniyeh sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán vài tháng. Nhưng liệu vụ ám sát này có làm suy yếu Hamas? Theo Guardian, cái chết của Haniyeh gây ra tổn hại cho Hamas, nhưng ông không tham gia trực tiếp vào các hoạt động quân sự trên bộ của Gaza. Ngoài ra, Hamas từng đối mặt với các vụ ám sát lãnh đạo, nhưng mà nhóm này vẫn tồn tại và phát triển mạng lưới cũng như là năng lực quân sự. Hồi tháng 6, người phát ngôn quân sự Israel cũng khẳng định rằng Hamas sẽ không bao giờ bị tiêu diệt bởi vì đây là một hệ tư tưởng. Mặc dù Israel chưa nhận trách nhiệm về vụ việc, Iran dường như đang đưa Israel vào tầm ngắm nghi ngờ. Hamas tuyên bố sẵn sàng trả đũa Israel bằng mọi giá. Thành viên được đánh giá là ôn hòa nhất của Hamas đã bị ám sát, nhưng còn nhiều gương mặt cứng rắn trong hàng ngũ lãnh đạo của tổ chức này có thể khiến cho diễn biến tại Gaza trở nên khó lường hơn trong thời gian tới. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.